thời thuyết pháp hôm nay đáp lại cái tấm lòng cao quý của toàn thể quý vị, thì thầy giảng đề tài là hạnh tu của người cư sĩ tại gia, hay hơn hợp lắm ha. Hạnh tu của người cư sĩ tại gia là tu thế nào? Hạnh đó là cái hạnh nguyện, là bổn nguyện, là đạo hạnh, là giới hạnh, là công hạnh. Mà công hạnh, đạo hạnh, giới hạnh và hạnh nguyện của người Phật tử tại gia là phải tu như thế nào cho phù hợp với cái phương pháp mà mình cần phải thực hành. Nói về tu thì pháp môn của Phật là vô lượng pháp môn. Bởi vì tại sao phải nhiều pháp môn như vậy? Bởi vì chúng sinh đa bệnh, vì thế cho nên Phật pháp phải đa phương. Nhưng chúng sinh thì có nhiều tâm bệnh khác nhau, bởi do khả năng căn cơ trình độ không đồng đều, thì pháp môn cũng vậy, cũng phải tùy theo cái trình độ không đồng đều, khả năng căn cơ không đồng đều, cho nên pháp môn cũng nhiều pháp môn đó để đấu trị. Giả lại có câu nói này: mê thiên chấp đạo này đạo nọ, chứ muôn đạo đều chỉ có nơi tâm. Chúng sanh đa bệnh khôn trầm, Phật dùng nhiều pháp phương châm trị người. Bởi vì chúng sinh nhiều bệnh khôn trầm khác nhau, bởi thế cho nên pháp Phật có nhiều pháp môn khác nhau để đấu trị mà chữa cho tâm bệnh chúng sinh. Tâm bệnh chúng sinh là tâm bệnh gì? Ôi vô cùng vô tận, không thể dùng lời lẽ mà nói cho hết được. Vì vậy cho nên pháp môn cũng vô cùng vô tận, pháp môn phương tiện đó mà để chữa trị cái tâm bệnh chúng sinh, nhất là cái tâm bệnh chấp ngã, là chấp ta, chấp mình, chấp người. Cái ngã chấp này nó nặng nề vô cùng tận. Vì thế cho nên Đức Phật Ngài nói rằng cái bản ngã chúng sinh nó to lớn còn hơn hòn núi Tu Di. Quý vị biết hòn núi Tu Di ở Ấn Độ, mà hòn núi nó cao lắm, lớn lắm, to lắm. Mà Đức Phật Ngài nói rằng hòn núi đó mà còn nhỏ hơn bản ngã chúng sinh, thì biết cái bản ngã nó nguy hiểm thế nào. Cho nên vì cái chất bản ngã đó, vì cái bảo thủ đó, cho nên chúng sinh vô lượng kiếp sanh tử luân hồi cũng vì bảo thủ chất ta, là thế giỏi, là tài đức, là cao quý. Vì vậy cho nên cái bản ngã nó thật là nguy hiểm vô cùng. Và phiền não tướng là khổ đau, là phiền lụy, là buồn rầu, là sầu tối, là thất tình, lục dục, vân vân. Cho nên nó gọi là phiền não tướng. Đó là tâm bệnh của chúng sinh. Thì hôm nay có phương pháp để chữa trị cái tâm bệnh chúng sinh đó, là phải diệt trừ đi cái phiền não tướng, dứt đi cái tánh tự cao, tự tôn, tự đặt, tống tiêu, tật đố, gian tham, giả nhiễm. Nếu mà không dứt được cái tánh, cái tâm bệnh đó, không chữa trị được cái tâm bệnh đó, thì chúng sinh vô lượng kiếp mãi mãi sanh tử luân hồi ra vào trong biển nghiệp. Vì vậy cho nên phương pháp Phật dạy cho hạnh tu của người cư sĩ tại gia, rồi từ cư sĩ tại gia mới tiến lên con đường xuất gia giải thoát. Bởi đạo Phật có hai giới: tại gia và xuất gia. Tại gia là còn có gia đình, có cha mẹ, có vợ chồng, con cái, còn ở tại thế tục làm ăn mua bán sự nghiệp như thường, nhưng mà cũng tu được. Đừng có nghĩ tưởng rằng chỉ xuất gia cạo đầu, mặc áo thầy tu ở chùa chiền mới là tu. Tu nó có nhiều phương hành, nhiều phương cách, nhiều đường lối. Bởi vì chữ tu có nghĩa là sửa sai. Tu là sửa mà, sửa những gì sai trái được trở nên tốt đẹp hoàn hảo, gọi là tu tâm, tu tánh, tu hạnh, tu ngôn. Là sửa đổi cao dồi từ lời nói, việc làm, hành vi, ngôn ngữ, nhất cử, nhất động của mình, bất cứ giờ phút nào cũng tu. Chứ không phải đến chùa mới tu nghe bà con. Bước vào chùa thấy Phật lại dài, mà lui khỏi cửa hai tay cấu xé thì không được. Đến chùa cũng tu, ở nhà cũng tu, mai gia cũng tu, lái xe cũng tu. Bất cứ giờ phút nào mình cũng phải làm sao trao dồi rèn luyện cho con người mình được tên trở nên chí thiện chí mỹ. Đó là đặc điểm căn bản của người tu, chứ không phải trong khi gõ mõ tụng kinh đánh trống giọng chuông mới là tu. Còn ngoài giờ đó thì thôi, làm những điều gian manh tội ác tày trời, mà tu là sửa sai bất cứ những gì mà sai trái, những gì mà trái với luân lý luân thường đạo lý hiếu trung thì cần phải cao dầu rèn luyện cho được trở nên tốt đẹp. Đó là ý nghĩa của chữ tu. Thì hôm nay thầy giảng về hạnh tu của người cư sĩ tại gia. Người cư sĩ tại gia tu có nhiều phương pháp lắm, thì giờ có hạn, thành ra thầy chỉ giảng những phần căn bản đại cương cốt yếu để nhắc nhở cho chúng ta mà thôi. Còn những phần chi tế nhỏ nhen thì mỗi người tự tìm biết mà sửa lấy. Người cư sĩ tại gia tức là người còn ở ngoài đời thế tục, như quý Phật tử đây phần nhiều là tại gia, thì mình tu là sửa đổi, nhất là tam nghiệp thân khẩu ý của mình đối với trong gia đình mình. Trước nhất là tu với cha mẹ. Bộ phận người con giữ tròn hiếu đạo là phải biết công ơn cha mẹ lớn lao trên trời cao biển rộng. Nào là chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẩm bú sữa chúng tôi nhiều gian lao khó nhọc. Nào là công mang nặng đẻ đau, ăn cay cũng đáng khổ sở gian lao mới được cái thân này. Mà mình có thân này, mình không biết công ơn cha mẹ bội bạc bất hiếu vô nghị, thì đó thật là người con tội lỗi lầm. Bởi thế cho nên người con phải biết công ơn cha mẹ. Nhớ lại lúc mình còn bé nhỏ học bài thơ, và đó cũng là đáng lòng. Công cha như nuôi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng phụng dưỡng mẹ cha, trọn đặt một lòng phụng dưỡng mẹ cho cha, cho tròn chỉ hiếu mới là lão con. Nhưng mà nó ơn công cha như núi thái sơn thì cũng chưa đủ nữa, mà phải hơn núi thái sơn. Còn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra không phải là như nước trong nguồn, mà hơn nước trong nguồn chảy ra nữa. Người con phải biết như vậy. Bây giờ nói và phải thực hành. Quý vị dạy các con em của mình phải học thuộc bài đó hết đi, dù nhỏ to bé lớn gì cũng học thuộc bài đó. Rồi không biết học thuộc nói suông mà thôi, mà cần phải biết cái lý nghĩa cao thâm của nó nữa, quý vị thưởng đi. Con học thuộc phải có nhiều người tội qua bên đây, con mình không biết tiếng Việt chữ Việt, cho nên bảo nó phải học, rồi mình viết cho nó học, đọc cho đúng, thì nó nói viết được nữa, quý vị hưởng nó $100. Rồi khi mà nó biết cái lý nghĩa nữa, quý vị sẽ thưởng cho nó $500 cũng đáng. Nói chứ không có nhiều đâu, vài chục bạn nó học thuộc rồi. Nhưng mà quý vị phải ráng làm sao cho nó thuộc câu đó. Câu đó nó rất là tầm thường lắm, dễ lắm lắm, nhưng mà lý nghĩa nó thâm thúy. Để biết cái tình nghĩa của mẹ cha, công ơn của cha mẹ. Như vậy thì bộ phận người con lúc nào cũng phải nghĩ tưởng công ơn của cha mẹ. Người con mà không biết công ơn cha mẹ thì đừng có nói tu hành gì. Bởi vì Đức Phật ngài dạy, nếu sinh trong thời kỳ mà cách xa dấu Phật, như người con mà biết tôn thờ kính trọng cha mẹ phụng dưỡng hoàn toàn thì đó cũng là tu vậy. Biết công ơn cha mẹ cũng như là biết ơn Phật vậy. Có một chuyện tích, thuở đó Đức Phật còn sinh tiền, thì có một người tín chủ mua một cái nải chuối rất là ngon, định đem cúng dường cho Phật. Thì bà mẹ thấy bà thèm, bà nói chuối ngon quá con, chuối này mà có ăn thì chắc ngon lắm. Bà nói về mà thì ý muốn ăn này. Thì người con nói không mẹ, để con sẽ mua kỳ khác cho mẹ dùng, còn cái này là để cúng Phật, mình phải cung kính để trọn vẹn, chứ nếu mà ăn thì cúng Phật nó không nên, cho nên đem lại chú cúng Phật. Phật ngài có thần thông, ngài biết trước, Phật có thần thông biết quá khứ vị lai mà. Phật có này có, con có lòng hiếu thảo và kính trọng Như Lai, có lòng hướng thảo là biết ơn cha mẹ, mà kính trọng Như Lai là kính trọng Phật, thì con đem lại túi này dâng cúng cho Như Lai thì tốt lắm. Nhưng mà tại sao mẹ con muốn ăn, con không chiết ra một phần nữa để dâng cho mẹ, rồi một phần nữa dâng cho Như Lai cũng được? Thì người tịnh chủ mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, mẹ con thì thường ăn và muốn giờ nào cũng được, còn lâu lắm con mới gặp dịp được ngài, cho nên lòng thành kính của con cũng dâng cúng cho ngài trọn vẹn. Còn khi mẹ con muốn cần thật, nhưng mà để có dịp khác không sao. Đức Phật ngài nói không, nếu mẹ con xin còn xin tiền hiện tại mà con không phụng dưỡng, con thờ, con không giúp đỡ cho ăn uống, chừng chết rồi con cũng có hưởng được không? Vậy thì bây giờ Như Lai cũng chính lần thành con, nhưng lại chuối này con phải chia làm hai, để lại Như Lai phân nửa, một phân nửa đem về dâng cho mẹ nhà ngươi thì mới được trọn vẹn. Một chuyện nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nếu chúng ta người hiểu biết về đạo lý thì nghĩ rằng Đức Phật ngài còn dạy cái chữ hiếu thảo như vậy. Muốn gì cha mẹ hiện tại đương đời mà lắm khi cần đến con, ở nhất là ở xứ Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu này, các cái xứ này, thì thật ra đời sống của người Việt Nam việc làm gắn bó với ngày giờ cho nên không bận rộn. Mà nhất là cuối cùng cha mẹ nó đi được chùa, con đưa mẹ đưa ba đưa nội ngoại đến chùa, thế là nó từ chối nha. Con có hứa với bạn con rồi, con đi chơi thì thôi bây giờ hứa với bạn là hứa, nhưng mình cũng ráng đưa ba mẹ về chùa chút đi để chơi, chiều trước cũng được, thấy không? Thế mà có nhiều người nhất định không? Mà cha mẹ ở xứ này thì nhiều khi thiệt ra cũng khổ lắm, cũng nói với con thiệt con ở xứ này khó làm lắm thầy ơi. Nó nói vậy mà thầy nghĩ con không tức sao cho được. Nói sao vậy? Nói qua đây nó ghen ba mẹ phải nhờ con á, phải chiều con á, phải cần con á. Nó nói vậy thầy nghĩ con có tức không? Thầy mới nói là nó nói vậy mà ông nghĩ thiệt có đúng không? Ờ nó đúng chứ, nó đúng thôi chứ còn trách móc gì nữa. Đi qua bên này mình phải nhờ nó, mình phải cần nó, mình phải chiều nó chứ sao. Mặc dù thầy nói thì đúng thiệt, nhưng mà nó nói vậy nghe nó bực bực lắm thầy ơi. Hồi nhỏ tới lớn mình nuôi nắng đủ thứ chuyện mà nó không kể, mình đâu có kể nó. Mà bây giờ nó giúp mình chút ít gì nó kể vậy đó, bực gì muốn chết đi. Thầy nói chết thì ổn vậy. Qua bên đây mà thì mình cũng phải chìm nó chút xíu đi cho nó vui. Nhưng mà lão hữu vậy thì có phước à. Chứ nhiều đứa con bên đây nó còn cứng đầu cứng cổ, ngộ nghịch ngang ngạnh can cường, làm cho mình nhiều khi còn khổ lắm nữa kìa. Thôi để thầy đọc bài thơ cho Phật tử nghe ha, rồi đạo hữu tự mà an ủi lấy mình. Bài thơ tóm là có 8 câu, bởi vì mỗi chuyện xảy ra là thầy viết bài thơ, cho nên ta gọi là hòa thượng thơ. Cái gì cần viết thơ thi đó rồi. Thầy nói là con cháu đời thấy chán lắm mà, đứa thì chửi mẹ, đứa này chán, chơi bời bị lạc không can nổi, mà cấp của sai xưa lại phá nhà. Nói một trả trả lời 5-7 tiếng, ông bà cô bác chẳng dung tha. Luân thường đạo lý đâu còn nữa, mà hiểu thảo hiếu để thảo ngay cùng xa nhòa. Nhưng mà bà thơ nói ủ thôi chứ con phải chơi đủ cả nắm nghe. Cũng có nhiều đứa con hiếu thảo tốt lắm vậy. Ở tại Cali có một chuyện xảy ra vậy. Bà cụ đến già 80 mấy tuổi rồi, mà con trai bà đó là đã có cháu nội cháu ngoại rồi. Nhưng mà khi cái ý bà bắt con trai bà cúi xuống để bà đánh. Nghe nó lạ lắm ha, sứ dân minh này có chuyện ngộ quá ha, mà có thiệt. Đó là con hiếu thảo. Con hiếu thảo nó như vậy đó. Con trai ông có cháu nội cháu ngoại rồi, ở dâu rể có cháu nội cháu ngoại chứ. Nhưng mà cái ý bà không vừa lòng, bà kêu con cúi xuống vẫn nằm cúi dài cho bà đây. Những đứa con vậy chúng ta cũng nên khen vậy phải không? Nếu mình biết khen những đứa con như vậy, đứa con hiếu thảo như vậy, thì mình phải thực hành theo như vậy, và mình phải dạy nhắc nhở con cháu của mình phải hiếu thảo như vậy. Tóm lại, tình mẫu tử hay phụ tử là tình nghĩa của cha con, mẹ con trong gia đình phải giữ tròn hiếu thảo. Cha mẹ phải là bậc gương mẫu, cha mẹ phải là người có đạo hạnh, có giới đức, có tu hiền. Cha mẹ phải là người thanh tịnh, trong sạch, trang nghiêm, đúng đắn thì mới gương mẫu dạy cho cháu con chứ, phải không? Chứ cha mẹ mà mình nói rằng con phải có hiếu với mình, nó lo hết tất cả mọi việc, bổn phận của nó, mà mình là thiếu bổn phận, mình thiếu sự giáo dục nè, mình thiếu sự chỉ dạy tiên lên đó nè, mình cái gương mẫu mình không được tốt nè. Cha thì tối ngày thì uống rượu say sưa, ngã bờ té bụi, còn mẹ thì hết sòng này qua sòng khác, thấy không? Đây là nói xây dựng, không phải chỉ trích ai, nghe chưa? Nếu như vậy thì làm sao mình đứa con mình nó hiếu thảo đạo nghĩa với mình được? Vì vậy cho nên cha mẹ phải dạy con cháu, nếu không dạy thì lỗi tại cha mẹ, mà mình dạy nó không nghe có lỗi tại nó, gọi là giáo bất nghiêm sư chi đoạn, tự bất giáo phụ chi quá. Con không dạy thì lỗi tại cha mẹ, mà dạy không nghiêm thì lỗi tại thầy. Nhưng bổn phận thầy phải dạy đệ tử, bổn phận cha mẹ phải dạy khuyên con mẹ cháu. Nhưng mà nếu mình dạy đệ tử không nghe, hoặc là khuyên lên mà con cháu không dân, thì lỗi tại nó, gọi là giáo bất thính tự nhân. Mình dạy mãi nó hoài mà nó không nghe thì chừng đó chính là tội của tự nó, mình hết bổn phận rồi. Còn mình không dạy mà nó sai trái đó thì lỗi tự nó mình. Vì vậy cho nên cách cư xử đối đãi với ông bà cha mẹ là phải người gương mẫu can kỷ, phải là người đứng đắn, đúng đắn đàng hoàng, thì tất nhiên mình dạy khuyên con cháu mình. Và bổn phận con cháu tiếp ông bà cha mẹ là người dạy công cực khổ gian lao cả suốt cuộc đời hy sinh cho mình, thì mình phải làm sao đáp đền cho xứng đáng. Như vậy là gọi là phụ tử cái tình nghĩa cha con hay mẹ con. Kế thứ nữa là tình nghĩa của anh em. Cha mẹ khó xử lắm, bổn phận con phải nghĩ tưởng công ơn của cha mẹ, thương cha mẹ, đừng làm cha mẹ buồn phiền. Thế mà có những người anh em cứ sùng sục nhau hoài, trâu trắng trâu đen, cha mẹ khổ tâm lắm, khó xử tiết lắm. Mà nhiều khi cha mẹ khó nói, còn thầy nói được. Thầy là một vị tu, nói với lời của thầy là lời kim ngôn ngọc ngữ, là quân vàng thước ngọc, là xây dựng đời đạo, cho nên thầy nói thầy vô quá ngại. Còn người đời nói ra đó thì nó nói binh đen, binh chị, binh anh, anh nó là con ruột, còn tôi là con ghẻ, nó là con út mà, cho nên cái gì cũng dành cho nó ưu tiên. Chỉ là anh hai là chị cả mà, cái gì cũng dành cho anh cho chị, cho nên cha mẹ khó xử lắm. Bổn phận con mình phải xét nghĩ, anh mình có hơn mình một chút cũng được mà, dù em mình có hơn mình một chút cũng được mà, anh em mà có gì đâu, thấy không? Mình nhường cho nó chút cũng được. Có những trường hợp cha mẹ ông bà để của lại, anh em chị em chưa chôn, cái quan tài còn nằm đó mà đánh lộn nhau, dành của nhau, ở thế gian nó xảy trường hợp vậy, thì thật ra là đứa con bất hiếu mẫu mình. Nếu cha mẹ may mắn có của dư để lại, mình dành mình chói nhau, mình tranh đua nhau. Còn nếu cha mẹ không có để lại thì sao đây? Cho nên anh mình hơn một chút thì không được, mà chị mình hay em mình hơn mình một chút cũng sao. Thế là họ được đưa ra kiện tụng, gọi là cốt nhục tươi tàn, nồi da sạch thịt. Và kiện tụng thì rốt cuộc là sao? Anh mất mớ của cho luật sư, em cũng mất mớ của cho luật sư. Có nhiều trường hợp mà kiện rồi thì tất cả gia tài sinh sản ông bà cha mẹ để lại cho luật sư hết trơn rồi. Đó không phải là ngu, thấy không? Vì vậy cho nên sách xưa có một câu để răn đời rằng: giúp bản tương trì, ngư ông đặt lợi tiêu hi hi. Nghĩa là con cò nó đi xuống mấy biển, bây giờ thấy con ngao, con mở miệng ra thì con cò nó mổ vô nó rất thịt mà, con ngao nhét lại giúp. Con ngao nói: bữa nay mà ước gì trời mà mưa thì mày chết với tao nghe chưa. Con cò nói: bữa nay mà trời nắng thì mày cũng chết với tao nghe chưa. Mà bữa đó chưa mưa nắng gì, ông chạy ông xếp cái cần câu đi ngang thấy hai con dằn co đó, ông bắt hai con hết về nấu một cái chua ngon lành. Đó là giúp bạn tương kỳ, là hai con ngao và cò trì quẩn nhau, ngư ông đắc lợi là ngư ông, ông đã được lợi. Tiếp khi ông cười rá rá chứ. Hay là câu người ta thường nói lưỡng khổ tương tranh, là ông đắc thật. Hai con cọp mà nó cắn nhau, con gãy chân con què cạn, thì chừng đó ông thợ săn lợi, ông thợ săn là ông khỏi tốn mũi tên, ông lấy kem đặt đầu hai con, bắt hai cọp đem về luôn. Thì cũng như vậy, anh em chị em mình cùng một cha một mẹ sinh ra, hay là một mẹ hai cha, một cha hai mẹ cũng vậy, cũng là cha mẹ mình thương nhau chứ. Có những đứa con mà người ta sinh không phải là con ruột mà nó còn có hiếu thai, nó nghĩ rằng tuy là không có sanh nhưng có công nuôi dưỡng, thì công nuôi dưỡng không phải là sanh đẻ ra mà nuôi dưỡng, ơn nó còn lớn hơn là sanh mà nuôi dưỡng nữa, thấy không? Còn có nhiều đứa con còn hiếu thảo như vậy thai, hà huống gì mình anh em chị em nhau mà hơn thua tranh chấp làm cho cha mẹ buồn phiền thì người con bất hiếu. Ở tại Vũng Tàu bữa đó có những đứa nhỏ nó nói mà chính thầy nghe tận tai, thầy rất khen, mà bài học của đứa nhỏ này cũng là giải đời, nó mới chừng 8-9 tuổi gì mà anh chị với nó rầy nhau muốn đánh lộn nhau, thì nó có lời khuyên can mà nói về anh chị nghe lời em, anh chị đừng đánh với nhau, chửi nhau, rầy nhau vậy rồi ba má buồn tội nghiệp ba má, ba má khó xử tiếc lắm. Nó nhỏ mà nó là khôn vậy, vì nếu nói ra thì anh nó binh hay chị nó binh, mà nếu không nói ra thì anh em mà mình rầy rà cha thì cha mẹ đâu có vui, vậy là mình có tội bất hiếu. Đứa nhỏ mà nó 7-8-9 tuổi vậy đó mà nó nói câu được câu đó, mình phải nể nó. Nó khuyên anh chị nó mà nó nhỏ, nó sợ anh chị nó rầy hả, nó chỉ nói rằng vì cha mẹ mà mình nên nhịn với nhau để cho cha mẹ vui, thì câu nó rất đúng. Thế cho nên tình anh em chị em phải thương yêu nhau, đùm bọc nâng đỡ che chở cho nhau, đó mới gọi là tình ruột thịt. Cư xử nghĩa vợ tình chồng cũng vậy, qua xứ này nhiều gia đình tan nát đổ vỡ, ai thì cũng có mẹ cha, mình phải xử xử cho công bằng. Cái này qua bên đây làm có chút tiền, bà vợ bà cứ đem gửi về cho bên mẹ, bên gì bà không mà bên chồng không lo. Hay là nhiều khi ông chồng có quyền lấn lướt, ông gửi cho bên ông không mà bên bà không lo. Thành ra hai gia đình giữa vợ và chồng, gia đình phải sùi sục và phải đổ vỡ, phải ly dị, rồi con nó cũng khổ. Theo cha thì bỏ mẹ, mà theo mẹ bỏ cha. Nó cũng xảy ra trên đời nhiều trường hợp éo le như vậy. Cho nên thầy nói đây là tiếng nói của thầy, là tiếng xuất tử nó đang làm. Với lòng từ bi khuyên lên nhắc nhở cho đời là chúng ta phải xử xử cho công bằng. Giả như bên vợ khá hơn một chút thì mình giúp đỡ nhiều hơn một chút và ít hơn một chút. Còn bên chồng khá hơn, nghèo hơn một chút thì mình cho nhiều hơn một chút. Nghĩa là tóm lại bên nào mà cần nhiều hơn thì mình giúp nhiều hơn một chút cũng được, bên nào khá hơn thì mình giúp hơn một chút cũng được. Nghĩa là làm sao giữ công cái cân công bằng, mà giàu cho bên nào nhiều hơn một chút thì cũng được, có sao đâu. Chứ nếu mình không giúp thì cũng phải tự lo sống mà thôi. Thế mình vì ai cũng bảo thủ cho riêng mình, rồi gia đình ta tan nát đổ vỡ. Hoặc là ông chồng ý mình làm có tiền nhiều giỏi, rồi khinh khi đánh đập chửi bới, coi bà vợ như là đại tớ. Ngược lại xứ này có nhiều trường hợp ông chồng nhà với con nó cơm đi chợ mà bà đi làm, chứ bà dễ kiếm việc làm hơn. Rồi cho nên bà ý vào chỗ đó, chứ cái luật lệ của xứ văn minh này là bảo vệ cho người nữ giới yếu. Vì vậy cho nên bà lấn lướt, bà coi ông chồng cũng như là người đại tớ vậy. Thì thật ra đó là không tốt. Vì vậy cho nên vợ chồng ăn ở nhau mà được hạnh phúc là nhờ biết cái cư xử đối đãi là điều hòa với nhau. Đừng nghĩ lại mình hay giỏi, mình làm có tiền nhiều, mình ăn học cao, hay gia đình mình rân rác, họ hàng mình giàu có, rồi khinh vợ miệt chồng, thì đó là trái với đạo lý của nghĩa vợ tình chồng. Vì thế cho nên thầy có viết một bài thơ, mỗi cái nào cũng có bài thơ như thế này. Bài thơ này để khuyên răn về vợ chồng, nhắc nhở cái vợ chồng ăn ở có cái tình nghĩa như thế này. Mà thường thường có đám cưới đó, thì thầy đọc bài thơ đó, cho nên những gì mà đi đám dự đám cưới mà có thầy chứng minh chủ lễ đó nha, thì thầy đọc ra người nào nó nghe thích lắm, nó thôi nghe bài thơ của thầy thôi, nghe con mê mết thích quá mà thầy nói rất đúng mà. Bài thơ đó là như vậy: nghĩa vợ tình chồng nên phải giữ cho tròn tính nghĩa đạo luân thường. Nghĩa chồng vợ là keo sơn gắn bó, mến thương nhau phải giữ đạo luân thường. Vì vợ chồng gây quan nghiệp đã vương, thì chung thủy trước sau không giờ đổi. Tình chồng vợ nếu có chi làm lỗi, mến thương nhau thì xóa bỏ mọi điều. Đừng nghĩ tài thủy sức tánh tử kêu, cần nhẫn nhục hiền hòa trong gia đạo. Phận dâu đệ phải giữ tròn hiếu thảo, bởi vì câu ta thường nói á, dâu hiền là con gái mà rể thảo là con trai, thì mình đừng có phân biệt dâu hay rể nữa, mình là con của hai bên cha mẹ. Bởi vì mình có bà vợ mà mình kính yêu quý mến, thì tự nhiên trên trời rớt xuống có mình kính yêu sao? Không, cha mẹ sinh đẻ mình chồng đứng ra lao như mình với bà vợ là mới cha mẹ vợ, hay là được có ông chồng để phụng sự hay lo lắng cho mình, rồi giờ biết ông chồng cha mẹ chồng có ra gì tên gọi vậy, nghe con có được hay không? Vì cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình dâu hay rể, mà mình nghĩ là mình con của cha mẹ đôi bên, để cư xử cho nó được tốt đẹp. Cho nên nó phận dâu rể phải giữ tròn hiếu thảo, cha mẹ chồng cha mẹ vợ như nhau. Thương vợ chồng cái so sánh thấp cao, đường phụng vợ đường phụng dưỡng tôn y có một. Phận nam giới đứng trái trò đường cột, còn nữ luôn nào khác thể các đàn. Mới thương nhau thì phải xử công bằng, mới xứng đáng nghĩa chồng và công vợ. Vậy thì nghĩa chồng vợ cũng gọi là duyên nợ, đã trả dai dai đã đã nhiều đời. Thì dù cho vật đậu với sao dời, cũng chẳng phụ mối tình duyên chung thủy. Vợ chồng có cái duyên nợ nghe, nhiều kiếp đời lắm mà. Cho nên khi gặp nhau người dung kẻ lạ mà thương là thương ơi thương đảo để à. Mà không có duyên nợ thì sao thương vậy được. Người dung rất lạ mà thương thương hết sức thương đi, thì đó là duyên nợ. Mà đã có duyên nợ của nhiều đời kiếp rồi, thì bây giờ mình đừng có nên thái lòng đổ dạ nghe. Cho nên nghĩa chồng vợ cũng lại cũng gọi là duyên nợ mà, đã trả dây dây đã trả ra nhiều đời rồi, thì dù cho vật đổ sao giờ cũng chẳng phủ mối tình duyên chung thủy. Nó chỉ làm sao có vật đổ sao giờ biết không? Nhưng mà dù vật đổ sao giờ mình cũng không bao giờ thay đổ được, đó là như vậy đó. Khi phải quấy cần mới nên suy nghĩ à, thì quấy nghĩ tầm bậy tầm bạ đó, bây giờ đầu này ngó đầu kia đó, thích đầu nọ đó, đó là bậy đó. Mà lúc vợ chồng bất cứ hỏi nhau thì thương mến đậm đà không có chuyện đó đâu, nhưng mà có đâu ba mặt con thì đừng đó mà thay lòng đổ dạ. Hãy lúc nghèo thì thương yêu nhau đoàn kết chung lo xây dựng, nhưng mà nếu lúc giàu á, ông với ông sắm chiếc Mercedes đi đẹp quá, bà chứ là tạo chiếc xe Mercedes cũng ngon quá, rồi đi người nào thấy ốc ánh tiền bạc nhiều, thành ra chừng đó đó mới là vợ chồng nó đây biết không? Cái khi đó ta nói lúc nghèo thì vợ chồng thương yêu thấm thiết, mà khi giàu rồi đổ vợ thay chồng là chỗ đó là tử quý, là thay đổi một thời gian chứ mới không có đâu. Cho nên khi tử quý cần phải nên suy nghĩ, vì gia đình vì hạnh phúc cháu con, một tiếng ngơ muôn đời kiếp vẫn còn, tình phu phụ có trọn niềm tính nghĩa. Mình muốn dạy khuyên con mình đó, thì cha mẹ phải chung thủy thương yêu nhau, vợ chồng phải hòa hợp đoàn kết với nhau thì dạy con mới được. Còn cha thì lôi thôi, vợ thì bế bối, rồi mình dạy con đâu có được, nó ngô nô gương của cha mẹ mà. Cho nên cha mẹ là cái gương sư chúng con bắt chước noi theo. Vì vậy cho nên nó khi khởi quấy cần phải nên suy nghĩ, vì gia đình vì hạnh phúc cháu con, một tí ngơ muôn đời kiếp vẫn còn, tình phú phụ phải trọn niềm tình nghĩa. chớ ham vui với lầu son gác tê, chớ ham đèn nở bộ môi tình xưa. Chớ ham tiền nợ của mối tình xưa, nợ của thuê đâu có chỉ sớm trưa, mà có thủy có chung cần phải nhớ. Lúc nghèo khổ hãy cùng nhau nâng đỡ, lúc sang giàu cũng chung hưởng chung vui, phải không? Nghèo khổ lúc sang giàu cũng chung hưởng chung vui nhau chứ. Chứ giàu sang người ta giờ vợ đấu chồng có sao? Đã kết duyên nghĩa chồng vợ nhau rồi, dù sao cũng cam lòng cam số phận. Chồng hay vợ chỉ tài ý tận, làm giỏi hay rồi khinh vợ mẹ chồng. Giận cho con kêu chửi cả cha ông, là lỗ đạo lặng rễ vô bất hiếu, phải không? Khi giận con ông có nội mẹ ha, hay là bà có ngoại mẹ ha? Ê, kiểu mày kêu cha mà kêu con cố bà nội bà ngoại mà vô mà chửi nữa thì cái đó là đứa con bất hiếu. Cho nên dẫn cháu con kêu chữ cãi cha không, làm là lỗ đạo lành để vô bất hiếu. Cách cư xử đừng để người dèm tiêu, vợ nửa cân chồng tám lượng cho đồng. Tám nửa cân là tám lượng, mà tám lượng là nửa cân, nên là phải cho đồng đều nhau. Nhưng dù hơn nhau chút ít còn để sau đây này lên chút mà đầu này lên chút cũng được, hay sao cũng được mà. Ha, nửa cân với tám lượng là bằng, nhưng mà hơn chút cũng được, mà hơn nữa chút cũng không sao. Vợ nửa cân chồng tám lượng cho đồng, nhưng dù hơn nhau chút mình cũng kể xong, việc nhỏ mọn cũng đừng nên thắc mắc. Dù hơn nhau chút mình cũng kể xong, việc nhỏ mọn cũng đừng nên thắc mắc. Mến thương nhau tay cùng tay siết chặt, à, yêu thương nhau dù cái áo cũng tròn. Quý vị biết cái áo không? Ở miền Tây nó có chứ miền Trung ít có, mà nước ngọt mới có chứ nước mặn nó không sống được. Cái ấu á, cái trái cái lá ở trên mà cái trái nó ngâm dưới nước á, như cái sừng trâu vậy, mà hai cái sừng trâu ráp lại là cái ấu, nó dai nhằn mà gọi là tròn. Thương nhau cái ấu cũng tròn, ghét nó bọn nó méo mình thấy không? Bọn nó đầu do mà nó cũng làm méo được nữa. Cho nên nó mới thương nhau dù đâu cũng còn, muôn việc gì cũng tiêu giảm nước mòn, vì xét nghĩ làm người ai khỏi lỗi. Nhưng khi có lỗi ta tự nên tự hối, thì cho nên tắc mắc mãi làm gì. Vậy thì khi chồng có lỗi đó nghe, vợ nói ta nghe xin lỗi liền đi nghe chưa? Hay là vợ có lỗi mà chồng nói thì cứ tự nhận mà xin lỗi đi. Cái này có nhiều khi để bước cãi cho được, mình biết lỗi mà cũng vì cái tình tự ái đó nhất định không chịu nhận, thành ra nó mới sai chuyện này chuyện nọ. Vậy cho nên có lỗi cần nên tự hối thì ăn năn làm sám hối xin lỗi đi. Mà xin lỗi nữa thì ông có lỗi thì bà nói thì ông phải nghe, mà bà có lỗi thì ông nói bà nghe, thì bà nói ông phải nghe. Nhưng mà có nhiều khi có lỗi nói ông nghe cãi bướng, hay là ta xin lỗi rồi mà cứ nói tới nhắc, nói tới nói lui hoài, càng ngày cứ giữ mãi. Nhất là cái này là cái bệnh của mấy người nữ á. Nói mấy bà đừng có buồn này nghe, nói là cái nó nhai nó thật nha. Chừng nào mà đừng bóp tay được chừng đó mới chịu thôi, khổ vậy đó. Cho nên ta xin lỗi rồi của mình tha ta đi, nói năm ba lần thôi, nó hoài nó năm này tháng kia có nhiều chuyện chuyện mà mấy năm còn nhắc lại nữa. Không mà thầy nói với ông nghĩ có phải không? Khổ vậy đó. Cho nên khi có lỗi ta cần nên tự hối, có phải nhận hay chưa? Đừng để bướng. Thì cho nên ta mắc mãi làm gì, việc qua rồi cần nên bỏ mau đi, và phải tính những việc gì sắp tới, để đem lại bao niềm vui phấn khởi, trong gia đình đoàn tự được sinh về. Ấy là nguồn hạnh phúc kể từ nay, nhờ chú rể cô dâu biết đạo. Vậy là chú rể cô dâu biết đạo. Chú rể cô dâu thì biết đạo đó, là con trai, là con gái, chứ không còn là dâu rể nữa. Vì cách cư xử của mình đối đãi giữa cha mẹ hai bên, họ hàng, bà con rân rác đều là tốt đẹp hết. Cái đó cũng là cái tu nha quý vị. Đừng có tưởng tôi đến chùa, tôi gõ mõ, tôi tụng kinh, tôi cúng dường, tôi lại bái, tôi sám hối mới là tu nghe chưa? Mà tất cả những cái gì được tốt đẹp, được cao dồn rèn luyện đúng đúc đều là tu hết. Cho nên tu là cái gì biết thì đều tu được cả. Còn mình không biết cư xử đối đãi được tốt đẹp vậy đó thì cái gì cũng tu hết. Đây là để nhắc về hạnh tu của người cư sĩ tại gia, thì nhắc cái bổn phận đó. Rồi còn những pháp tối thượng, tối cao, thượng đẳng, siêu thoát là những pháp đó nó cũng có nữa. Nhưng mà bằng nhiều đây là quý Phật tử tại gia thì phải nhắc cái hạnh tại gia, cái cách cư xử của vợ chồng, cha con, anh em, bà con, thân quyến trong gia đình. Có những trường hợp là đứa con rất hiếu thảo đối với cha mẹ, đối với bà, nhưng mà chú gì cô bác cậu mợ đó thì nó cư xử không tốt, nó ngon nghịch, nó cứng đầu, nó hỗn sơ. Rồi nhiều khi ông bà cô bác hay là chú gì cậu mợ nó đó, nó có tốt với cha mẹ nó chứ ông bà cô bác nó coi nó gì đâu. Cha mẹ cũng đang làm một sốc giận, không những đối cư xử với cha mẹ ông bà nội ngoại mà chú gì cậu mợ cô bác của mình cũng vẫn kính trọng nể kiêng. Và nếu mình giúp đỡ được những gì mình cũng nên giúp đỡ, dầu sao tình ruột thịt với nhau. Đó là nói về cá nhân của người đời thế gian. Còn bảo thủ cố chấp đó, đối với người mà có tâm tu, mặc dầu tiên xuất gia hay tại gia cũng vậy, thì không phân biệt lắm. Cho nên đạo Phật là công bằng bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Vì biết đâu kẻ đó mặc dù hôm nay khác họ hàng bà con với ta, nhưng nhiều đời trước trước là cha mẹ ông bà cửu quyền thân tổ của ta. Cho nên người tu theo Phật giáo thì không phân biệt sắc tộc, chủng tộc, màu da, tôn giáo, đoàn thể, đảng phái, bần phú, sang hèn, nữ nam già trẻ gì hết, mà tất cả gọi là chúng sinh chung. Cho nên người tu có cái tấm lòng từ bi vị tha bác ái cao thượng, tự nghĩ rằng tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình, tất cả người nam như là cha của ta, tất cả người nữ như là mẹ của ta, ta từ trong đó mà sinh ra. Cho nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu không phải là cha mẹ của ta, không phải là ông bà của ta, thì cũng con cháu chắc chích của mình nhiều đời kiếp trước. Cho nên cái tình thương của người tu là bao la rộng lớn, cà la đại hệ. Mà tập được cái tâm vậy là tâm Phật đó nghe quý vị. Tâm đó là tâm Bồ Tát rồi. Nếu người nào mà được cái tâm như thế thì chứng tỏ rằng cái tâm Phật mình đã được phát sinh nảy nở. Nếu cái tâm Phật mình được như vậy, cái tâm mình được như vậy gọi là tâm Phật. Phật thì đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đại từ là gì? Từ là lành, bi là thương. Gọi là từ giả năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Từ giả năng bạc nhất thiết chúng sinh, từ giả năng khổ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi giả năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Là làm lành ban phải sự thương cho tất cả chúng sinh, làm thương tiền phương cứu độ tất cả chúng sinh. Đó là tâm từ bi của đạo Phật. Còn chữ hỷ là vui, mình làm sao mình được vui và làm được tất cả mọi người vui. Cái này tâm chúng sinh ích kỷ, mình vui thì được mà ta vui là không thích, ganh tị hình thích. Cho nên ở đời tâm chúng sinh nó có cái chuyện lạ lùng, thấy người ta hơn thì ganh, mà thấy người ta thua thì khinh, khổ không. Còn tâm từ bi đó, thấy người ta hơn là mình mừng, mình cố gắng để mà làm theo. Còn thấy người ta thua thì thương xót, mình nâng đỡ, chở che đùm bọc người ta. Cho nên có nhiều những người khá giả giàu có mà đến chùa chiền, rồi một đôi khi người ta cũng lại chán nản không muốn đến nữa. Vì những người nghèo thì hơi có mặc cảm, thấy người giàu có thì kia là không thích, lại là dèm xỉ. Người ta cúng là phát tâm, có tiền nhiều cũng nhiều tốt chứ sao. Thấy người ta cúng nhiều thì mình cũng ít, nghe nói đó cúng cái cậu danh á, mấy người đó cúng vậy đó, cúng để cho người ta khen. Mà sự thiệt ra thì mình ít thì mình cúng ít phận mình thôi. Người ta khá là cúng nhiều, chừng nào càng tốt thì mấy đáng là mừng người ta chứ. Thấy người ta cúng nhiều là cũng ghét, khổ vậy. Cho nên ở Việt Nam thì có mấy bà tính chủ, bà giàu có tiền, bà cúng thì một lần 1 triệu này. Mà bà nói thầy là con cúng thầy là con tin tưởng thầy, thầy là thay thế cho Phật, cho tổ để làm đại đạo. Con xin yêu cầu thầy đừng nói bất cứ một người nào biết, cả đệ tử của thầy tăng ni thầy đừng nói nữa. Bởi vì thầy nói rồi mấy vị biết, thấy nó con cũng nhiều người ta mặc cảm là chắc họ lại ăn chừng thầy quý mến con nhiều, thầy nể kiêng con nhiều, thầy dị tình con này kia nọ, khổ cho con tội nghiệp. Con cúng là thầy chỉ biết thôi, Phật biết được rồi. Chứ còn thầy đừng nói với Phật tử người nào hết, mà thầy tin đó để tử tăng đi của thầy. Đi 10.000 cuốn, 5.000 cuốn không dừng. Mà nếu 10.000 cuốn mà bà cúng có 2 đồng bạc, mà để cuốn nào cũng có hết, mà ai cũng vậy hết, thì thôi nổi cái tiền danh sách đó, rồi để vô đủ in danh sách không chứ đâu có ra kinh. Cho nên thầy phải chia ra từng loạt, mỗi một loạt thì in ra 2.000 cuốn, rồi cái lấy danh sách khác đó, in cho 2.000 cuốn thứ nhì, rồi danh sách đó người ta đã chia làm tới 5 đợt, cũng là cái cuốn đó nhưng mà chia ra làm 5 đợt, có người không. Chứ còn mình nếu mà bắt cuốn 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng mà có hết như thế thì toàn là in mà in cái danh sách không mà chơi chứ đâu có kinh trong đó. Thế mà bà lợi bà coi cái cuốn kinh bà ấy sống rồi bà coi cái này hả thầy. Như cầu đừng đặt xanh thầy mới hỏi vậy chứ. Bà mới lại nói cho thầy anh tin. Mà sao tên con không có? Thầy nó có Phật tử à, trong đó mà nhiều tên quá thành ra chắc có lẽ để cô đợt có được không. Nó thầy nói chứ không phải có mà được chứ, con không tấm rồi sao tên ta có trên bạn con có mà con không có. Thầy nó có không mất đâu. Bà nói đâu có được, thầy kiếm cho con coi. Thầy mới nói với mấy sư đệ tử của thầy tội nghiệp, ở Việt Nam thì đông người đỡ chứ bên đây chắc có lẽ thầy cũng đang nghĩ quá. Thầy kia kêu thôi không làm sao mà thầy đi nông nổi, là kinh mà để thùng thùng trồng trồng hết đó. Thành ra thầy nhờ nhiều sư mới gác tiếp lực đi, mấy con gắn lục trình thầy đi con ơi, để không có người ta nói chắc có lẽ tiền mình nó ăn uống thì làm sao nó mất nữa, khổ. Lục cả tưởng trời mới đi làm tiền tiền nữa. Có danh sách rõ ràng đưa bác con này, này có tên của bà, trợ nghe thầy nói chuyện với Phật tử thầy mừng. Cúng 5.000, 10.000 mà thiệt ra không bằng 2 bạc, bà cứ cần nhằn hoài, bà nhất định có kiếm được. Kiếm được đưa bà cực cái hè, bà nói ừ vậy cũng có coi với hả. Mà thầy mà muốn chết. Thì có người cúng ít mà lại muốn cho danh cao tiếng tốt. Còn có người cúng nhiều mà nó không cầu. Như vậy cho nên trong kinh có câu đó rằng, bố thí mà còn trước tướng thì phước rất nhỏ, mà không trước tướng thì phước mới to. Cho nên là chỉ như thí nhất thiết đặc phước như đại dược, dị kỷ thí nhất thiết đặc phước như giả tử. Nếu vì mình mà bố thí để cầu phước, cầu tiếng tâm, cầu danh vọng thì làm lớn mà phước nó nhỏ xíu như hậu cải vậy. Còn chỉ làm nhỏ cái phước bằng hậu cải, nhưng tâm lòng của mình hỷ xả từ bi quan hỷ mà không cố chấp thì phước đức nó lớn như quả địa cầu. Trong kinh Bồ Tát Giới có nói, nếu gì cúng dường mà để cầu cho người ta biết hay chọn lựa, 500 vị A La Hán không bằng tự tâm phát lòng Bồ Đề mà cúng không chọn lựa một vị phàm tăng. Thiệt ra 100 triệu vị phàm tăng không bằng vị La Hán. 100 triệu vị chứ chưa chắc gì tu được vị đắc, một vị nào được đắc quả La Hán. Mà đắc thì cũng lâu lắm. Nhưng mà tại sao 500 vị A La Hán là phước biết bao nhiêu mà sao không bằng một vị phàm tăng? Đó là Phật dạy về pháp phá ngã, phá tướng, cố chấp. Ai cũng nghĩ rằng mấy vị hòa thượng tôn đức cao, tu lâu, phước nhiều, cho nên cũng mới có phước. Còn vị mới tu mà phước ít, cho nên không ai cũng vừa. Mà không ai cũng vừa thì tất nhiên quý vị cứ nghĩ coi mấy vị làm sao tu nổi chứ. Nhiều khi chán ngã. Vì kia người ta đem cúng vị cả thuốc, cả thùng à. Mà mình vị đau sinh viên thuốc không cho, chán không thành tu. Mà nếu như vậy thì té tàn làm ăn rủi, đâu còn người nấu nghiệp, thấy không? Vì vậy cho nên sự cúng dường mình đừng có chọn lựa, mà tùy tâm quan hỷ thì phước nhiều hơn. Bởi vậy cho nên hồi xưa ngài Vô Đường Minh Hoàng mới nói với ngài Tam Tạng Pháp Sư rằng, nếu cúng dường mà một vị thánh tăng đức độ thì phước nhiều, phải tôn kính là phải. Còn vị mới tu phàm nhân tục tử mà cúng dường hay tôn kính thì đâu có phước bao nhiêu. Cho nên ngài Tam Tạng Pháp Sư ngài mới nói một câu như thế này. Vì chỉ do ngài nói rằng, công sơn hữu ngọc hậu tạp ư sa đê, lễ thủy sanh kim dinh linh do mã liệt, đồng thiết tưởng kim dung quỷ chi nhi hữu tội, thổ mộc tiêu thành lá kỉnh di đất trước sanh nê long tuy bất năng hành võ cầu võ tu đạo nê long phạm tăng tuy bất năng giáng phước cầu phước tu tỉnh phạm tăng. Đó là chữ nho nha. Bây giờ thì dịch cho chữ nghĩa. Cái nghĩa là vậy: Côn Sơn hữu ngọc là núi Côn Sơn tuy có ngọc, hổ tạp ư Sa Lê, nhưng ngọc nó bao giờ cũng lẫn lộn với vùng đất sản sỏi. Sa Lê là vùng đất rồi. Lệ thủy sanh kim nên do hóa liệt, xâm lệ tuy có vàng, nhưng vàng lúc nào lẫn lộn với đất đá sản sỏi. Hóa liệt là đất đá sản sỏi. Đồng thiết tưởng kim dung, gọi là kim khí, đồng thao gì kẹm rồi đó, sắt thép đó, mà tạo ra tượng, đúc ra những pho tượng. Kim dung là những tượng mà tưởng đó ta đặt là Bồ Tát La Hán Phật tánh tư hiền gì đó, mà quý chi như không tội. Mà người nào khinh chê ố bán thị mà đều là có tội cả, vì cái tâm họ xấu rồi. Thổ mộc tiêu thành La Hán, thổ là cây, thổ là đất, mộc là cây, tiêu là khắc ra mà tạo ra gọi làm vị La Hán Bồ Tát Phật thánh rồi đó. Mà kính chi tắc phước sanh, mà ai kính trọng các vị đó đều là có phước đức, đều là sanh phước, cho nên nó kính chi tắc phước sanh. Nê long tuy bất năng hành võ, nê long là rồng đất mà tạo ra. Rồng đất thì không thể làm mưa gió được, nê long mà rồng đất không thể làm mà rồng làm mưa gió được, nhưng cầu võ phải tu đạo nê long. Nhưng mà cầu phong đảo võ thì phải tạo ra cái rồng đất để mà cầu nguyện khấn vái. Thời xưa mà thời Hán thì người ta muốn cầu phong đảo võ đó, thì các bậc vua chúa mới tạo ra con rồng đất rồi làm lễ đàn tràng khấn nguyện vái cầu ơn trên ban cho mưa thuận gió hòa. Vì vậy cho nên nê long tuy bất năng hành võ mà kỳ võ tu đạo nê long, nghĩa là rồng đất không làm mưa gió được, nhưng muốn có mưa gió cầu phong đảo võ thì phải tạo ra rồng đất mà cầu nguyện. Phạm tăng tuy bất năng giáng phước, là phạm tăng mà mới tu thì không có ban phước trai được, gì còn đang tu mà. Nhưng cầu phước cái tu tỉnh phạm tăng, mà muốn cầu phước đức á, thì phải nhờ các bậc phạm tăng này, nhờ có phạm tăng mới có thánh tăng. Chứ nó thôi tôi cần tre còn mong có lên như tôi đốn rượu thích nhiều mà hết rủi mang không có một mang nào lên thì xe tàn mang hết rồi. Thì tất nhiên các vị trưởng lão hòa thượng đại đức cao tăng mấy vị nó có tịch duyên tịch rồi thì đâu còn ai đón nhận phải không, thì đạo tiêu còn gì. Vì vậy cho nên ngài Tam Tạng Pháp Sư ngài mới giải rằng là cầu phước cái cầu bậc phạm tăng. Mặc dù người ta mới tu thì có tu rồi, mới tu có tu lâu chứ, bây giờ nó không cần học trò nít nè, cần người lớn thôi. Người lớn đây rồi tới học trò nó không có rồi, tới người lớn rồi, người lớn già chết hết rồi không còn tiêu rủi hết trơn sao. Bởi vậy cho nên cái sự tu á, mình biết ra cho rõ rệt nó có nhiều cái hạnh tu, nhiều cái phương pháp tu và nhiều cách cư xử đối đại, mà nếu không học thì làm sao biết. Bởi vậy cho nên người Phật tử tại gia phải học có nhiều. Quý vị muốn tu mà không học thì tu sao đây? Mình nghĩ rằng mình có đôi ba bằng tiến sĩ thạc sĩ mình tưởng là đủ rồi hả? Cái đó là học theo ở thế gian pháp để mưu sinh thôi. Còn muốn học đạo á thì phải hiểu biết gần gũi với các bậc minh sư là ông thầy sáng suốt, gần những các bậc chân sư là những vị tu hành chân chánh, gần những các bậc thiện hữu trí thức là người cư sĩ đại gia như người có tu hiền đạo đức, để mình học theo cái gương hạnh tánh tốt của các ngài. Chứ nếu tu mà mình không cần học gì ngã mạng tốn cao cho mình hiểu biết thì tu đó gọi là tu mù. Mà quý vị đã biết rằng đứa mù dắt lũ đuôi theo dõi, xa nửa hầm còn hỏi chi chi, phải tìm những bậc trí tri đạo màu mới tỏ đường đi mới tường. Mình đã mù rồi mà lại học với người đuôi thì mù dẫn đuôi đi đâu đây, hay đuôi dẫn mù đi đâu đây? Không lọt hầm thì cũng xa mương, không xa mương thì cũng lọt giếng, không lọt giếng thì cũng rất ao. Chứ mù mà dắt tôi hai người không thấy đường hết trơn mà đi đâu đây? Vì vậy cho nên tu là cần phải có học, mà học để hiểu biết cho nhiều. Mà quý vị đừng có tưởng rằng học á là người lớn tuổi cao niên mới là có cái hay nghe. Phải, lớn tuổi cao niên kinh nghiệm sống đời lâu thì có cái hay chứ sao. Cho nên ta gọi là dưỡng lão bất ngôn mà. học người lớn tuổi để có nhiều cái kinh nghiệm. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng lớn tuổi là giỏi hay giỏi hết, mà có lắm trường hợp cứ nhỏ bé nhưng mà có tài năng đức độ, vì đó là thần đồng, vì đó là nhiều kiếp tu. Cho nên hôm nay mặc dầu tuy nhỏ tuổi mà tài năng đức độ trí tuệ cao thâm hơn. Chắc quý vị cũng biết cái chuyện của Hạng Tự Khổng Tử Hạng Khác nè. Hạng Khác thì nhỏ xíu là nít, mà Khổng Tử thì già rồi. Ổng nghĩ là ổng là một bậc tổ sư này, giỏi năng đức độ, tài trí hơn người. Cho nên bữa đó các đồ đệ mới đẩy xe, thời xưa là không có như xe hơi bây giờ đâu mà xe đẩy. Đi ra đường gặp Hạng Khác chặn đường lấy cát lấp lấp lên làm cái thành. Khổng Tử mới đi vừa tới giữa đường mà làm sao? Ê, cậu nhỏ, cánh cho xe đi. Thì Hạng Khác mới ngoảnh mặt lên mà nói rằng từ xưa nay xe đánh thành cái thành có đánh xe. Mà phải, xe mà đụng vô thành là bị ếch xe đăng, không đi nhà thương cũng đi nghĩa địa. Vì vậy cho nên xe là phải đánh thành cái thành, sao đánh xe được? Khổng Tử nghe em này nhỏ mà nói có lý, mới dừng xe xuống mới nói rằng trên xe ta có bộ cờ, ta cùng trò tính chơi ý đồ nghĩ sao? Thì Hạng Khác mới nói là nhà có cha hiền cần phải nghe, có mẹ lành cần phải dâng, có anh hiền cần phải phụng sự, có em hiền cần phải dạy dỗ. Bổn phận trò này đâu có thì giờ mà cờ bạc xa xí như vậy, phí muộn ngày giờ vô ích. Nó nhỏ mà nói có lý thiệt, cờ bạc là bạc thằng bằng mà. Vì vậy cho nên em nhỏ mà nó nói nói vậy thì bây giờ ta cùng trò đi chơi đi trò nghĩ sao, đi du hí mà. Nói người biết cách cư xử đối đãi lo việc, vua mà ham đi chơi bời thì phải mất nước, vua quan mà ham chơi bời thì tất nhiên thiếu bổn phận, phải bị giải nhiệm từ chức. Hay là vợ mà ham cơ bờ chơi bờ, chồng mà ham chơi bờ, con cháu mà ham chơi bờ, tất cả ai mà ham đi chơi bờ du hí vậy thì vô ích, mà thiếu bổn phận, thiếu nhiệm vụ nhân dân. Nói cái gì hay đây rồi, gật đầu phải. Trời nhỏ mà nói rất đúng, đáng kính phục, nhưng mà chưa phục hết nữa. Thế rồi hỏi gì á thì Hạng Khác trả lời thông suốt, tuổi nhỏ nhất mà hay thiệt hay. Bây giờ Hạng Khác mới nói rằng khi nãy giờ ngài hỏi Thác nhất nhất Thác trả lời, bây giờ Thác muốn hỏi ngài đôi lời, xin ngài tới từ tới chớ từ chối. Đó là xong quan luận, hỏi mà chặn đầu chặn đuôi cũng cho tên cũng không chối cãi được. Ông là Khổng Tử mà, ông giáo chủ mà của thánh giáo mà đâu phải tầm thường. Được, trò cứ hỏi đi, còn lúc đó còn xin thầy nữa, trò hỏi đi, ta sẽ trả lời cho nghe. Ông nói là thưa ngài, vậy chứ ở trên trời có bao nhiêu ngôi sao? Trời trên trời biết bao nhiêu ngôi sao mà nói cho đúng. Nó ta hồi nãy giờ ta nói chuyện người ta nói chuyện dưới đất, mình ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời thì làm sao? Ông nói nếu ngài nói chuyện dưới đất thì bây giờ Thác xin hỏi ngài, dưới đất là bao nhiêu ngôi nhà? Không biết sao trả lời. Nó ta nói chuyện nhà ngươi là ta nói chuyện thực tế trước mắt hiện tại đó mà thôi, nhà ngươi nói chuyện trên trời dưới đất làm sao mà ai nói cho được. Như vậy nếu ngài nói chuyện trước mắt thực tế thì Thác xin hỏi ngài, cái trước mắt của ngài bao nhiêu lông mi, lông mi và chân mày? Hay quá. Chính thầy lại cũng không trả lời được nữa. Thầy không biết, không đếm thì sao cho được. Nếu đếm là cũng phải nhập công lắm ha. Nhưng mà khó đếm, chắc người khác đếm giùm mình cho mình đếm không ra nữa. Mà đếm phải lấy keo thời gian cho mình nữa, nó đừng chính lợi, thầy đếm từ sợ mới ra. Thì Khổng Tử ông Cộng Tùng này, ông nói rằng hậu sinh khả quý, nghĩa là sinh sao mà trí ở cao. Thì chúng ta đừng có tự đắc tự cao mà cho rằng là mình hay giỏi, mình lớn tuổi, mình cao niên, mình học nhiều, mình tài đức, mình cấp bằng này nọ, mà là biết đâu, biết đâu mặc dầu tuy tuổi nhỏ mà tài cao đức độ, vì đó là đã nhiều kiếp đời ta gọi là thần đồng. Quý vị thấy không, có nhiều em nhỏ tuổi mà khôn hết sức, khôn trước tuổi mà mình phải để tích nó. Như vậy thì không phải nó nhỏ kiếp đời đâu, mà nó nhiều kiếp đời rồi. Cho nên có cái chuyện đó, ông già khi ông kia nhỏ, nó mày thằng nhỏ, mày ngu sững mày biết cái gì? Thì thằng nhỏ nó nói vậy chứ mày cũng ngu sững mày biết cái gì mà mày nói tao ngu sững. Nói vậy thì nghe nó láo sượt quá, đứa nhỏ mà hổng quá. Nói chơi mày bao nhiêu tuổi mà mày dám kêu tao bằng thằng? Nói chứ mày bao nhiêu tuổi mà mày dám kêu tao bằng thằng? Nói tao năm nay là 80 tuổi rồi. Nó phải rồi, mày năm nay 80 tuổi mà mày biết hồi đó tao chết tao 150 tuổi. Bây giờ tao 88 tuổi rồi mày cộng qua tao hơn mày không? Đó là cái chuyện lý luận mà nghe, cái thật ra đứa nhỏ không nên nói vậy. Nhưng mà sự thật nó có vậy. Hồi trước ông 150 tuổi rồi, giờ ông 8 tuổi rồi, 158 tuổi, ông kia mới 80 tuổi rồi sao mà hơn được, thấy không? Nhưng mà cái sự xây chuyển của luân hồi quả niệm thì đừng có nghĩ mình là tuổi tác cao, là lớn, là khôn, là hay, là giỏi. Mà biết đâu có đứa nhỏ nó là con, là cháu của mình. Nhưng mà con cháu của mình cái kiếp trước là ông nội bà ngoại của mình, bây giờ tái sinh trở lại mà. Tại vì sao? Tại cái luyến ái, cái thương yêu, cái tiếu mến mà phải sanh tử luân hồi. Cho nên thầy nói rằng tình thương luyến ái nó là sợi dây quan trái buộc ràng muôn ngàn đời kiếp chẳng tháo gỡ ra. Khi làm cha chứ lúc làm cháu, hết làm bà trở lại làm con. Nhiều khi quý vị thấy về con la cháu được bực tức nói mày không phải con tao đâu, mày bà nội tao nghe. Thôi để con lại mẹ mẹ ơi, mày là cha nội tao mà. Có không quý vị, có nhiều khi nghe tao nói vậy không? Mày là cố tổ tao mà. Mà thiệt nó cố tổ, nội ngoại đỡ đợi. Cho nên cái kiếp sanh tử luân hồi con người đừng có nói rằng ai là cái giỏi. Mà lúc nào mình cũng khiêm tốn để học hỏi những điều khác. Vậy thì bổn phận của người cư sĩ tại gia không phải là chuyện dễ đâu Phật tử không? Biết tu thì nhiều hạnh để cao tâm lắm. Có người khuyên tu nói thôi tôi tu tâm được rồi. Hỏi chứ tu tâm mà có ăn chay không? Ô, tu tâm cần gì ăn chay? Nói tôi có giữ giới chứ không, không cần giữ giới nữa, tu tâm được rồi. Có lượng Phật, có tụng kinh, trì chú, làm phước, làm lành, nhẫn nhục, nhẫn nhường không? Tu cần gì đó, tu tâm được rồi. Tu tâm là tu cái giống gì? Không làm gì hết đây mà tu tâm mà. Cái tâm mình nó ra là sao mà nó tu tâm? À, tu tâm là ăn đầu khổ dưỡng cho cái tim mình nó bự, nó to, nó lớn. Cái tâm là tim á. Ăn nó cái thứ này bổ tâm á, thì gọi là tu tâm á. Thế rồi giờ kiếm tim heo, chân với quy, chân với xăm, chân với kêu bằng đó là yến này kia đó, ăn để cho bổ tim cho là tu tâm. Thưa không, tâm là tượng trưng cái hình tướng, cái quả tim là tượng trưng hình tướng, mà chỉ cái lòng, cái tâm niệm, cái ý chí, cái tư tưởng, cái trí tuệ, cái hiểu biết, cái tâm linh, cái Phật tánh. Mà tâm con người thì có ba cái mạch máu lớn, nó quỷ chuyển, lưu chuyển điều hòa, nó phá mạch để lưu thông, nuôi cho cơ thể sống. Thì cũng như chữ tâm mà thánh viết bên ngoài là tam điểm như tinh tượng, hoành câu tở nghệ tà, phi mau tùng tử đặc bố Phật giả do tha. Là ba điểm như ngôi sao văn, hoành câu như trăng xế, nên tiên thành Phật cũng do ta, mà mang long độ gạn cũng do mình. Gọi là nhất thiết duy tâm tạo, giảng pháp do tâm sanh. Nhất tâm sanh giảng pháp, giảng pháp còn tâm quy nhất. Phật do tâm thành, đạo do tâm đắc, đức do tâm tích, quả do tâm duy. Tâm nơi tác thiên đường, tâm nơi tác địa ngục, tâm nơi tác Phật và năng tác chúng sinh. Tác là làm, là cái tâm mình đã làm tất cả cái tội lỗi bị đọa lạc, và làm tất cả cái điều thiện lành đạo đức được siêu lên là do cái tâm mà thôi. Bởi vậy cho nên người biết đạo đức tu hành là tu tâm, tức là tu giữ gìn tam nghiệp. Cũng ba vậy, thân nghiệp là giữ gìn đừng sát sinh, trộm cướp và đà hạn ngoại tình. Khẩu nghiệp là đừng nói dối, khoe khoang, đâm thọc và đủ chửi. Ý nghiệp là dứt bỏ tham lam sân giận si mê. Cho nên nói thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà giữ được trong sạch, đó là tâm trong sạch. Mà thân có ý ác tệ tội lỗi là tâm tội lỗi. Vì do tam nghiệp tạo nên thiên đường, tam nghiệp tạo nên địa ngục, ngạ quỷ súc sinh cũng do tam nghiệp mình tạo gây ra mà có quả báo. Bởi thế cho nên nó giữ thân trong sạch thì hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch thì hạnh phúc biết bao. Phải thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi gần cành hoa sen. Là thân của ý mà trong sạch được thì phải hạnh phúc. Hoa sen là tự thân ở nó bùng được mà vươn khỏi bùng đất đó. Ai mà thân khẩu ý rèn giữ theo thiện nghiệp thân bèn được an. Ba nghiệp thường đẳng rảnh rang, thác rồi nhập thánh là đàn xưa nay. Thì bây giờ tại gia là quý Phật tử giữ tam nghiệp thân khẩu ý cho mình được trong sạch thanh tịnh, từ bi bác ái hỷ xả đối với tất cả chúng sinh. Mà nếu tại gia quý vị tu như vậy đó, chết rồi quý vị được siêu chắc chắn là. Ai mà giữ đúng theo lời của thầy nói đó, đọa địa ngục thầy chịu cho, dám cam đoan cái đó guarantee á, bảo đảm. Dám nói chuyện kia sao thầy? Dám chứ, dám thiệt. Nhưng mà thầy bảo đảm chắc chắn rằng ai tu vậy làm sao mà bị đọa địa ngục được? Làm ác, làm tội, sát sinh, trộm cướp, tà dâm, hôn dữ, nhân tàn, cái luân lý, luân thường, đạo nghĩa, bất hiếu, vô nhân, vô lưng rồi đó thì mới đọa chứ. Còn tu vậy làm sao mà đọa mà không dám cam kết? Thầy dám cam kết chắc chắn vậy. Cũng như bây giờ thầy nói rằng quý vị mà đáng học đi, người nào lấy bằng tiến sĩ, thạc sĩ thì dốt thì chịu cho, vô không? Ai có bằng tiến sĩ, thạc sĩ ở đây nè thì làm sao dốt được? Hay là thầy nói ráng làm đi ngày 8 tiếng đồng hồ đi, đừng nghĩ ngày nào trơn trọi có thổng tiền thì chịu thua cho. Chứ làm vậy hỏi tiền bỏ đâu mà không có. Hay là ăn đi, người ăn đi, người năm bảy bát cơm đi, dài ba bò đò mới tét đi. Mà đói thì chịu cho, ăn như làm sao bể bụng chứ đói sao được. Ví dụ như đó, thì bây giờ thầy bảo tu đi, tu đúng đi, vậy vậy đi, mà có đỏ đi không thầy chịu cho làm sao đỏ nổi chứ. Thấy không? Thành ra thầy nói thầy khôn lắm mà nghe chưa, không phải dạy đâu à. Thầy nói thầy có bảo đảm chắc chắn được phần của thầy mới dám nói á. Thì bây giờ quý Phật tử cũng vậy, ráng thôi. Tu là ráng sửa, chứ nói giờ nói dễ mà đừng khó lắm nghe. Tại sao vậy? Là tại vì quý Phật tử nên biết rằng mình đâu phải một kiếp đời, từ vũ thủy nghe tập quen rồi, cho nên cái thói quen khó bỏ lắm. Uống rượu nghiền cũng khó bỏ, hút thuốc cũng khó bỏ, ăn trầu cũng khó bỏ, mà uống cà phê cũng khó bỏ. Cà phê có gì đâu mà quý vị biết người ta nghiền đó nghe. Có người thuộc cái thầy là cả sáng đi đến cái quán đó, mà quán đó phải ngồi cái ghế đó mà uống được. Cái ghế đó mà có ngồi ngầu thôi không ngồi nữa, đi vòng vòng lát cà gờ ngồi ghế đó. Uống cà phê mà phải cái quán đó, mà phải cái ghế đó ngồi mà uống ngon, khổ không? Nghiền mà nó nghiền như vậy đó, nghiền tới chỗ ngồi nữa. Đó là do cái thói quen. Thành ra nói thì dễ mà bỏ khó lắm bà con ơi. Nếu chúng ta không phải có cái tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi đó thì khó mà làm lắm. Nói thì vậy mà làm khó lắm. Nhưng chúng ta phải cố gắng đi, mặc dầu đi khó mà làm được. Vì bao nhiêu các bậc Phật thánh tiên hiền, các bậc minh triết, các ngài đã làm được thì mình làm được có gì đâu. Nhưng có điều là tại vì chúng ta hơi dễ vui, khinh thường, ỷ lại với làm biến. Ôi cái bệnh làm biến đó, cái bệnh đó nguy hiểm lắm. Thành ra chúng ta không kiên, kiên trì. Thấy không? Chứ nếu chúng ta kiên trì, cố gắng nhẫn nhục và bền tâm nhất hành, tất cả đều sẽ được thành công. À, quý Phật tử nghe thầy nói có lý đúng không? Những gì mà không được hài lòng thì thầy cho phép quý Phật tử hỏi lại. Vậy thì tốt lại. Tu hạnh cư sĩ tại gia của người Phật tử thì tất cả những điều gì làm được phải nên làm đều tốt, gọi là chư ác mà tác, các điều phải thiện lành chánh chơn thì mới làm. Chư ác mà tác, điều ác không tàn bạo tội lỗi nên bỏ, và từ bi hỷ xả hay là rồi rửa tâm lòng trong sạch. Đó chính lời Phật giải định rằng người Phật tử tại gia đầu tiên trước nhất là cần phải nương về cái ba ngôi tam bảo. Bởi trong kinh có câu nói rằng quy y tam bảo bất đọa tam đồ, nương về Phật pháp tăng thì không đọa vào ba đường ác đạo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. và giữ gìn năm giới cấm của Phật dạy là không sát sinh, trộm cướp, tà hạnh, nói dối, dậu rượu. Đó là năm điều răn cấm để ngăn ngừa tội lỗi và mở tấm lòng rộng lại, rải bá ái từ bi thương người bên vật, tập bố thí làm lành, tu nhân tích đức, trì trai giữ giới, niệm Phật tham thiền, tu tâm niệm thân. Các công hạnh đó cần phải trao dồi rèn luyện luôn luôn, vì hôm nay chúng ta còn nặng duyên nhiều chướng nghiệp chưa xuất gia được thì các bậc chư tăng ni để bổn phận chúng ta hộ trì giúp duyên cho các bậc tu xuất gia giải thoát, để tạo một cái thiện duyên căn lành. Ngày nào mình xuất gia thì có người khác để trợ duyên giúp sức lại mình. Cái này có những người tại gia tu được mà thấy mấy thầy tu được ngạo nghễ chống đối bài bác đã kích đủ thứ hết rồi. Lại còn có câu bảo thủ rằng tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mà hơn là đi tu chứ. Nhưng mà câu thờ cha kính mẹ hơn là đi tu thì câu nói đó nó không phải người ta giải như vậy đâu. Người ta tu còn nhiều cái tu hình thức ở ngoài mà không lo tu cái nhà của mình là cái tâm của mình. Vì vậy cho nên Phật tại gia không thờ mà thờ Thích Ca ngoài đường. Rồi khi ta thờ Phật nó nói tại gia cha mẹ Phật mà không thờ, thờ Thích Ca ngoài đường chi? Họ nói cái đó là hoàn toàn nó sai cái ý nghĩa. Phật tại gia là Phật tại tâm lòng mình, nó là gia. Gọi là Phật tại tâm trung hà, tu bái giả là Phật tại trong lòng mình. Mà có nhiều người khinh cái Phật trong lòng mình, khinh cái tâm của mình mà cứ thờ hình thức bên ngoài không, thấy không? Còn cha mẹ tại gia làm sao cha mẹ mà hơn Phật được? Cha mẹ mình nói xin lỗi chứ tiếng là cha mẹ chứ còn ăn cướp, ăn trộm, gian tham, lừa gạt, lừa bịp đủ thứ tội lỗi hả? Bài bạc phúc sách đủ thứ chuyện hả? Mà không sao là mà thờ cha mẹ mà hơn thờ Phật được? Nhưng mà câu đó Phật tại gia là Phật tại lòng mình, thân mình là cái nhà nè, xương sườn như đòn dông, xương sống như mè rui. Đây là cái cửa cái ra vào tội lỗi đủ thứ hết nè. Hai lỗ tai mình nó là tất nhiên là cửa sổ nè, hai con mắt mình nó đã dòm ngó, dòm sau ngó trước nè, thấy không? Xương thịt mình nó là cũng như là vách tường nè, còn lông tóc mình như cây cỏ nè. Thì chủ nhân ông mình ở bên trong là tâm hồn. Thì cái nhà, cái thân mình là cái nhà, là phương tiện nói vậy là Phật trong lòng mình là chủ nhân ông, chứ đâu phải là cái nhà, là cái nhà ngoài thế gian đó nó có ăn thua gì bằng cây lá, da lá vô rạch rạch có ăn thua gì đâu, thấy không? Thành ra phương tiện mà nói vậy thôi. Rồi có người nói rằng thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Đầu tiên là phải tu tại gia, thứ nhất đầu tiên đó là number one ha. Rồi thứ nhì mới tu chợ, mở nhà tu lo tu chợ, tu như vậy là thứ ba tu chùa, là cái người đó hạng bét dở lắm, tệ lắm ở chùa tu, chứ còn tu tại gia là thứ nhất rồi. Giải vậy đó, giải ngược nghịch thì mình giải cũng được chứ. Thì bây giờ thầy cắt nghĩa cho quý vị nghe, thứ nhất là tu tại gia, rồi thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa, là phải theo giai đoạn vậy nè. Thứ nhất là tu ở tại nhà, nhưng thầy đã nói khi nãy cho quý vị nghe đó, là tu với cha với mẹ với vợ chồng con cái trong thân nhân, thấy không? Cha mẹ mình nói mình nạt nộ lợi, anh chị nói mình thấy mất, rồi hỏi chứ gia đình mình không tu bây giờ tu người dân cái lạ hả? Cho nên đầu tiên phải tu với gia đình, thứ nhất là tu tại gia là tu tại nhà, tu với cha mẹ anh em vợ chồng con cái cư xử tốt đẹp đối đãi đàng hoàng, kính trên nhường dưới, như vậy là tu tại gia. Rồi chừng nào được vậy rồi đó thì thứ nhì tu chợ, chừng đó mới lợi. Ra ngoài chợ là tu người dân kẻ lạ, là tu người sơ, ban đầu tu người thân trước chứ, rồi bây giờ mới tu người sơ là người dân kẻ lạ, đó là nói những người ở ngoài chợ. Rồi thứ ba tu chùa đó thì chừng đó được rồi đó, thì chừng đó mới xuất gia đi tu ở chùa mà tu mới được chứ. Chứ còn bây giờ ở nhà mình giữ như cọp, rồi ra ngoài đường cũng giữ như beo, rồi mình đi ra mà vô chùa đó thì thôi đó, tăng chùa tăng ni ở trong chùa phải trốn, trốn bỏ chùa mình đi đó, vì mình giữ chằn quá mà mới ở chung với mình chưa sẽ nổi. Bởi vậy cho nên có bà cụ đó, bà có hai ba đứa con mà ngôn ngữ cứng đầu, há phách trộm cướp đủ thứ hết, bà lợi bên đó một phật. Con bạch với hòa thượng làm ở hòa thượng độ mấy đứa con cho nó tu đi, dạy không nghe, cứng đầu ngỗ nghịch bằng cách ăn trộm đủ thứ trơn. Bây giờ con muốn cúng dường cho thầy đó, thầy dạy cho nó đi. Thầy mới chắp tay A Di Đà Phật, tội nghiệp thầy con ơi, con của con cứng đầu ngỗ nghịch ngang hạnh can thường, nhưng mà con đem vô giao cho thầy thôi, thầy chắc phải bỏ chùa mà trốn nữa. Nó đánh gian tham trộm cướp vậy lại chùa, biết ba đồ chùa lấy bán luôn nữa.
Để rồi mà nó không giữ vậy đụng ai nó cũng ăn thua đủ thì thôi gặp thầy, thầy cũng phải nhịn nhường nó thôi, thầy cũng bỏ chùa chứ không dám ở đó nữa. Vậy thì con muốn cho con của con nó tu nó nghe, ở nhà con phải uống nắng dạy bảo kêu lên nhắc nhở con thuần tánh đi. Cho nên nhường quà đi, cứ tính trên nhường dưới đạo đức sống toàn đi. Thì từ đó mới đến vào chùa, vì chùa là những người mô phạm, những bậc đó là ta gọi là thầy, là người hướng dẫn cho họ về tinh thần đạo đức. Chứ bây giờ quý vị tự nghĩ coi, khuyên tu nó thôi chưa, chừng nào tôi tu cái một rồi giờ tu lăng nhăng mất công đó. Thì cũng như bây giờ khuyên tu mà là cũng như khuyên học, mà mình ABC không biết mà nó thôi học cái mất công lắm. Chừng nào tôi học tôi ra đại học, tôi leo đại học tôi cao học, học cái một hả, lên nó ngồi ngáp gió cho cái gì, thấy không? Thành ra phải từ tiểu học mà trung học, đại học mà cao học, rồi toàn học, nó phải từng giai đoạn chứ. Còn này không biết tự nghĩ trên đời muốn leo ngồi đại học ngồi ngáp gió chơi chứ làm gì, còn phá hết người ta nữa, không yên nữa. Thành ra cái tu cũng vậy, phải từ từ thấp tiến lần lần cao. Người đức đạo đức tu hành, tất cả những cái gì mà mình thấy trái với luân lý luân thường đạo nghĩa hiếu trung thì mình phải sửa lại cho nó tốt đẹp hoàn hảo. Vậy thì tóm lại, bổn phận người cư sĩ tại gia cần phải làm các hạnh lành, bố thí cúng dường, tạo kết phước duyên gieo bòn công đức, nhẫn nhục nhẫn dường, nhường thương người mến vật, phải làm tròn nhân cách nhân đạo nhân nghĩa hiếu trung. Đó cũng là cái tu của tại gia. Nếu tại gia các hạnh đó mà làm không được thì làm sao bước đến con đường xuất gia giải thoát, là gương mẫu, là người mô phạm để giải răng đời, để thức tỉnh đời. Chân mình đã lắm mê mê lại cầm bó đuốc mà rê chân người, mình đi mà chân mình còn dám đạp tùng lầy nhê quế ô trượt, mình hướng dẫn người ta hướng dẫn người sao? Bởi vậy cho nên người cư sĩ tại gia là phải tập các hạnh lành, phải tập ăn chay giữ giới niệm Phật làm lành. Mà nếu có người tại gia mà không ăn chay được ngày nào thì tu hạnh khác cũng được, nhưng mà ăn chay cũng là một điều cao tâm cũng cần phải có. Chứ mình muốn hành lập hạnh Phật mà cứ ăn thịt chúng sanh hoài làm sao mà thành Phật nổi được? Bởi vì chúng sanh là cha mẹ của mình, mà mình cứ bắt cha mẹ mình cứ làm thịt mà cắt cổ mổ bụng lột da chặt đầu kho chiên xào nấu mà còn chi khen ngon chơi dở nữa chứ. Thầy có nói câu vậy mà có em đó sinh viên mà nó nghe nó thức tỉnh giác ngộ con trai luôn. Thầy nói mình đi đâu mình cũng sợ cái nghĩa địa, nghĩa địa người ta mình cũng ớ, dám ngủ không? Ừ, ngán lắm. Hỏi chứ nghĩa địa trâu bò heo gà rồi ta chôn đó mình dám ngủ không? Nó cũng rốt nữa, ớ nữa. Thế mà đi đâu mang nghĩa địa theo, mà chôn nghĩa địa người ta là nhiều đào nhiều lỗ, chôn nhiều người, còn mình có một lỗ bọc mà chôn không biết bao nhiêu trăm ngàn dạng chúng sinh. Cái lỗ này nè mà đi đâu có bao tử mình là để chứa sâu heo gà vịt thịt cá tôm cua giống gì cũng trôn vô cái nghĩa địa này. Nó đi đâu có mang ôm tối ngủ còn ôm nó mà ngủ nữa. Thầy nói vậy đó mà cậu đó cậu bỏ cậu ăn chay luôn á, cậu nói ớ quá thiệt. Thầy nói đúng rồi, cái nghĩa địa mà cái bao tử mình không biết bao nhiêu sinh mạng ngàn muôn thuốc vật ở trong cái nghĩa địa này. Vì vậy cho nên mình biết đạo đức tu hành đó, mình bây giờ đổi là ăn chay đi. Chay là món chay tinh khiết trong sạch, không ăn nhiều thì cũng ăn ít, tháng 5-7 ngày cũng được. Còn nếu trường chay là càng tốt, thấy không? Trong kinh có câu nói rằng dục tu vô thượng bồ đề tất kiến trì trai giới, nhược giới bất kiến bồ đề chúng vô thành tựu. Nghĩa là ai tu muốn chứng đạo quả vô thượng bồ đề trước tiên cần phải ăn chay giữ giới, nhược bằng trai giới không trì giữ thì đạo quả vô thượng bồ đề không mong thành tựu. Cho nên ăn chay tức là chay lạc, giữ giới là giữ giới không sát sinh, đậu cướp, tài gian, nói dối, rượu. Mà trai giới không trì giữ thì đạo quả vô thượng bồ đề còn xa lắm. Ăn chay quý vị nó nhớ nghe, chay là chay khiết tinh sạch, là TR chay chay. Con trai là mấy cậu chưa có vợ thôi, chưa có vợ thì chưa đàn ông rồi. Thành ra chay là chay khiết, là tinh khiết. Nhưng mà người ta nghĩ ăn chay là ngũ cốc thảo mộc, là lúa nếp mai mè đậu rau cải là chay. Nhưng mà sự thiệt đúng là chay vậy đó, vì không phải là xương máu mà hôi nước mắt đau khổ xương thịt của kẻ khác chết chóc, cho nên gọi là trai. Nhưng mà nó ăn tâm trong sạch rồi, chứ đừng nói ăn chay ba rau cải tương trao là chay, rồi ra ngoài chợ mua bán thấy người ta dòm quanh uống không ăn cái lấy hũ chay bỏ túi đem về ăn chay, cái đó gọi là ăn là làm cấp chứ không phải chay ha. Hay là mình đi dòm thấy người ta có cái bắp cải hay gì ra lấy bỏ túi ha, mua ta để một bó là năm bắp cải, mà mình lấy là cái ba bắp cải nhỏ, lấy ba cái bắp cải khác để vô đằng bắp cải lớn đem làm gói, ta bán gói vậy mà đằng tôi đem về tôi ăn chay, cái đó là ăn cắp cải. Ăn bằng cách gian tham lường lẫn lường gạt bịp bọn kẻ khác thì không phải là chay, vì nó không trong sạch tinh khiết. Cái món ăn chay nó không phải về vật chất không, mà nó có cả cái tinh thần tâm hồn cao thượng trong sạch trong đó nữa mới gọi là chay. Mình phải biết cái ý nghĩa là vậy nè. Cho nên tu mà không học là tu mù vậy đó bà con. Cần học hiểu biết, học thì hiểu biết để mình thực hành làm theo cho đúng đường lối đó thì mình lợi vô cùng. Đó là nhắc nhở sơ lược tóm tắt về hạnh tu của người cư sĩ đại gia. Và nhân dịp đây thầy đi, thầy có mang theo nhiều kinh sách và nhiều băng thuyết pháp. Những băng thuyết pháp đó cũng như thầy giảng cho Phật tử nghe vậy đó. Rồi quý Phật tử cần phải mở tới mở lui suy ngược nhiều lần nghe nó mới thấm nhập. Chứ bây giờ quý vị nghe nói thì hay thiệt, nhưng mà về mắc lo cái bill. Rồi quý vị quên hết rồi. Một hai ngày nhớ chứ 3-4 ngày sao quên mất tiêu rồi. Mà ở Úc đây là ngay đời sống hở đỡ chút gì, người nào cũng có công ăn việc làm chứ cũng còn giúp đỡ chứ. Ở Mỹ thì thật ra nước văn minh tân tiến nhất trên thế giới đó, nhưng mà về đời sống con người cũng hơi khó khăn lắm. Là bởi vì không có công ăn việc làm, xin tiền trợ cấp cũng khó lắm. Cho nên thầy mới viết bài thơ, thầy nói rằng ở Mỹ đời tôi sợ nhất biêu. Sợ nhất là biêu. Biêu ra phôn điện xe hai chiều, biêu cho sức khỏe khi đau bệnh, mà biêu đất cửa nhà thuế má đều. Thậm chí đến đổi là giấc ngủ tôi nằm chưa ăn giấc, nhớ chừng đầu tháng cả rồi chưa. Mà ngủ mà không còn nhớ gì nữa. Nếu chưa trả đủ phôn điện cấp, mà ra nước đến ngày cũng dứt ngay, nó không tha. Cái bài mà biêu biêu thì viết dài vui lắm, thầy có in được cuốn lịch đó, nó tắt một chút cho Phật tử nghe vậy thôi. Thì sự thiệt ra vì ba cái biêu đó mà nó làm quý vị hay quên luôn. Cho nên cần phải nghe những cuốn băng thuyết pháp, nghe tới nghe luôn. Thầy có đem theo một số băng nhiều lắm, nhưng mà nói thật với Phật tử thì thầy cũng đặt người ta sang đem qua tới, thầy dự định là đem theo tới mấy chục thùng đó, mà đem theo có mới 16 thùng đó. Bởi vì người ta giảm bớt người đem nhiều nó không cho, mà nếu đem một thùng vậy đó nó dư nó bắt đóng tới 90 đô, 90 đô la, nó hơn trăm tiền Úc đây đó. Nhưng mà nó nghe nhờ năn nỉ, may mắn là gặp con cái cô đệ tử đó, cổ là con của bà Phật tử, bà Phật tử đó là đệ tử của thầy, cho nên may mắn nhờ vậy mà đem đi tới 16 thùng mà nó không có trả tiền, đỡ quá. Thì thầy cũng đặt in sang chứ đâu có máy nào làm cho kịp. Thầy trong vòng thời gian có tuần lễ mà phải có một số băng vậy, cho nên thầy có sang qua. Rồi nếu mà Phật tử ai phát tâm cúng dường thì thầy sẽ bầu hoàng ra sao. Nhưng mà tuy nói vậy cho Phật tử nào mà đến thăm viếng mà không có tiền thì thầy cho không nha, đừng có ngại. Còn nếu có thì nên ủng hộ giúp duyên để có thằng mình sang cho người khác nữa. Chứ ví dụ mà thầy sang vậy có 10.000 đô, mà bây giờ nếu có 10.000 đô mà thầy cho mà không lấy lợi thì Phật tử không cúng dường, hay thẹn có lấy lợi thì cho hết rồi thôi, tiền khác để vô khác có gì hết rồi. Thành ra phải có dùm để luân chuyển, là chỉ giúp chỗ này giúp chỗ khác. Người nào không có thì mình đảm nói gì, còn có thì cũng nên ủng hộ lại để có mà mình giúp đỡ cho người khác nữa. Thì nói vậy cho Phật tử biết thôi, chứ còn ai có thì thầy tặng. Cũng có đem một số tượng Phật để thờ nếu Phật tử nào muốn thờ phượng. Còn Phật tử mà có những tượng Phật mà để đeo, tức là tượng tùy thân đó, bằng bằng nanh heo hay bằng thạch thạch, những tượng đó thì mình bằng vàng nó quý, thì tượng đó phải nó trả tiền lại, bởi vì cái đó là thầy mua của ta chứ không phải của thầy có. Nha, được rồi, được rồi, được rồi. Thì sau khi thuyết pháp xong á, thì mời tất cả Phật tử, chắc có lẽ vị nào rảnh thì ở lại để dùng cơm chay thân mật. Buổi chiều hôm nay thầy nó qua bên chùa Bảo Quang á, và Phổ Quang à, của tự tọa Thích Duy Nhân, à Phước Nhân. Hôm rồi thầy tự tọa đi qua bên Cali, thầy cũng có đặt nhà đài phát thanh loan báo là kia, rồi cũng tổ chức cho tự tọa thuyết pháp, Phật tử nghe cũng vui vẻ lắm. Thì bây giờ chiều hôm nay thầy sẽ qua bên đó từ mấy giờ, 4 giờ hả? 6 giờ chiều thì Phật tử cũng phải đến, là tới 5 giờ nữa không có mặt nếu mà muốn nghe thêm. Rồi ngày mốt là thứ hai tối nay chứ, tối nay 8 giờ à, 4 giờ chiều mình giảng ha. Chiều tối nay có không? Chiều tối nay không có hả? À vậy thì thứ hai 4 giờ chiều thứ hai còn một thời pháp sau cùng nữa, thì quý vị có thể đến đây từ 6-7 giờ tối rồi đó. Bởi vì sáng thứ ba thầy sẽ lên đường, thầy đi qua một cái tiểu bang khác. Thì quý Phật tử nghe chút ít vậy thôi, chứ nghe nhiều quá nhiều khi cái cây mà mình tưới nước cái đít thì nó tốt nha bà con, mà tưới nhiều quá nó hôi, nó hôi nước nó chết nữa. Thành ra nghe ít là hay, chứ nghe nhiều biết thì nó mệt. Cũng như mà quý vị mà thèm sôi nước thì ăn chừng 3 viên ngon lắm, mà đem cho quý vị chừng 1 viên mà bắt quý vị ăn chừng 8 viên 10 viên thôi ớn, nghe nó sôi nước mà nó nổi da gà rồi. Thành ra cho nên nghe pháp nghe kinh thì cũng có vừa giới hạn thôi, nhiều quá nó cũng không có. Vậy thì quý vị sau khi thầy giảng xong đó thì có đem kinh sách băng ra đây cho quý Phật tử thỉnh. Phật tử nào phát tâm nó có một người đại diện để nhận cái số tiền đó ủng hộ lại giúp cho thầy để có phương tiện để mà hoằng pháp độ sinh. Chứ còn nó thật ra thứ này cái gì nó cũng là có cái kẹt, cái bị với cái tại, ba cái đó cũng làm trở ngại nhiều lắm lắm. Vậy trước khi dứt lời, thầy thành tâm chứng minh công đức và tấm lòng thành của toàn thể Phật tử Việt Nam tín nữ hôm nay về để nghe kinh học đạo, cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho quý vị dân kinh tín pháp, được thấm đập kinh tạng và trí tuệ như biển, thân tâm thường an lạc, dạng sự kế tường và tinh tấn trên đường phụng sự chánh pháp. Quý Phật tử thỉnh thoảng về tới lưu chùa để sám hối, để tụng kinh niệm Phật, để cúng dường tam bảo gieo tạo phước duyên bảo trì ngôi chùa. Đạo lập ra tuy khó, nhưng quý vị biết cái duy trì nó càng khó hơn. Mà chúng ta mỗi người phải nghĩ rằng ai cũng có tinh thần đóng góp xây dựng chung lo. Chứ chùa không phải là chùa của hội mà cá nhân hội lo không, mà tất cả mọi người cùng phải cùng chung hiệp lực. Chứ nếu chúng ta nghĩ rằng ỷ lại cho hội, ỷ lại cho ông hội trưởng hay ỷ lại cho ban trị sự, thì thật ra có mấy người lo làm sao bảo trì cái ngôi chùa được. Mà cái ngôi chùa này không phải riêng cá nhân của ai, mà của chung đồng bào Phật tử người ly hương chúng ta, hoặc là người địa phương đây ngoại quốc mà họ có tinh thần đến tới lui thì càng tốt nữa. Vậy ước mong quý vị cố gắng để làm sao bảo trì, mà bảo trì thì càng có ủng hộ. Thầy có cả hứa, thầy là lãnh đạo tinh thần, hứa hướng dẫn cho quý Phật tử ở nơi đây, nếu có dịp thầy còn thường tới lui nhiều lần nữa. Thì quý Phật tử nghĩ cái ngôi chùa này là ngôi chùa của chung chứ không liên quan ai, mà mình có bổn phận phải chung lo góp sức xây dựng để bảo trì ngôi chùa cho được bền vững lâu dài. Thì ông hội trưởng và ban trị sự của nhà ý với thầy là yêu cầu thầy để thỉnh được chư tăng ni về đây, thì sẽ là giao cái ngôi chùa để cho quý chư tăng ni điều hành Phật sự. Nhưng mà hiện bây giờ thì còn thiếu người, thì thầy nghĩ tương lai có thể thầy còn được thỉnh mời hay là bảo lãnh quý chư tăng ni từ Việt Nam qua bên đây để vừa ở đây vừa lo Phật sự và vừa tu học, thì chắc một ngày không xa. Hiện bây giờ thì thầy có những người xin xuất gia đã 4-5 vị nam, nhưng mà người ta còn sắp xếp trong đôi 3 tháng hoặc 1 năm nữa. Và cũng có 10 mấy người nữ họ cũng nguyện xin xuất gia, để mà tiếp tục con đường tu học. Ở xứ Mỹ này mà người ta phát tâm vậy là hiếm có lắm nghe, quý lắm á. Phải biết đâu cái phước duyên này gần đây quý Phật tử đây có những người được giác ngộ, được dứt bỏ gia đình, lìa xa thế tử thì cũng xuất gia tu tiếp nối. Bởi vì các chư tăng ni ít lắm quý vị ơi, người mà xuất gia tu hiếm lắm. Nhưng mà ước mong những vị nào mà đủ cơ duyên cắt đứt tình thương nhân ái gia đình, xa lìa cái sự chiếu mến ô nhiễm trần tục dục dục thì cũng nên giải thoát chứ. Bởi vì con đường giải thoát là con đường cao thượng mà, con đường mới tiếp nối theo đường lối của chư Phật chư Tổ. Thì đó là lời nhắc nhở khuyến khích thôi, chứ cũng phải có thiện duyên phúc đức, có đầy đủ căn lành mới xuất gia tu được. Chứ quý vị tôi nghĩ có ăn chay năm anh có ngày mùng một Tết mà ta cùng mong trời tại 8-9 giờ tối Phật ngủ tái bản đi mà. Còn vô thu thì phải xuất gia các ái từ cha tuyệt dụng, khó lắm, đó là hiếm lắm. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa thầy thành tâm hồi hướng công đức lời thuyết giảng hôm nay, cầu nguyện cho thế giới thân bình, dân sanh an lạc, đất nước Việt Nam được tự do ấm no hạnh phúc, mỗi gia đình được đoàn tử sinh dậy, và cầu cho toàn thể thân bằng quyến thuộc quý vị người sống hiện tại bên đời tăng long phúc thọ, dạng sự an khang phúc lạc đủ đầy, sở cầu như nguyện. Cùng cầu cho bà cha mẹ chủ quyền thánh tổ chư quý vị cũng như các thánh tử đạo chiến sĩ dẫn dông người đồng bào tử nạn được ân kim công đức siêu thoát nhẹ nhàng, giảng sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.